Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 24 tháng 12 năm 1990 với chủ đề Tấm gương hoàn mỹ của một thánh nhân vĩ đại.
Story is 2,000 years ago in the Bible. I just read a portion of it, yeah? When Jesus was born, some people saw the light. So I read, yeah? Then suddenly there was a blaze of light, so bright, the men had to shield their eyes. And out of the brightness came the voice of God's messenger, angel. Don't be afraid. I have come with good news for you and all the world. The Savior has come, God's promised King, born today in Bethlehem. You will find the baby asleep in a manger. Then the shepherds saw a great crowd of angels, all praising God. Glory to God in heaven, and peace to all who love Him on earth. When the angels had gone, and the sky was dark again, the shepherds began to talk among themselves. We must go to Bethlehem and see what happened. So we all know what had happened. A Savior was born to save the people of the world. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to all His children. Amen.
Đây là một câu chuyện đã xảy ra cách đây 2.000 năm, được ghi chép trong Thánh Kinh. Tôi sẽ đọc ra một đoạn. Khi Chúa Giê-xu vừa Giáng sinh, thì bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng. Sáng đến nỗi tất cả mọi người đều phải che mắt lại, và từ trong ánh sáng, một giọng nói của thiên sứ vang lên.
Đừng sợ, ta báo cho các ngươi và thế gian một tin lành. Đấng cứu thế đã giáng phàm. Thiên Chúa sẽ hạ sanh hôm nay tại thành Bethlehem. Các ngươi sẽ gặp một hài nhi nằm ngủ trong máng cỏ.
Lúc ấy, những người chăn cừu thấy các thiên thần ca ngợi Thiên Chúa rằng:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Khi tất cả các thiên thần đã đi khỏi, bầu trời tối đen trở lại. Những người chăn cừu bàn tán với nhau:
Chúng ta hãy đến thành Bethlehem để xem thử chuyện gì vừa xảy ra. Đấng cứu thế đã giáng phàm để cứu độ loài người trên mặt đất. Vinh danh Đức Chúa Trời, vinh danh Chúa Giê-xu, vinh danh tất cả con cái của Ngài. Amen.
Now we remember 2,000 years ago, a great being was born among ourselves. He was so great that we have no words to praise him. Only God knows his greatness. We, the mortal, cannot understand. We can only understand when we become as great as he. Now we would often ask ourselves, why is it that Jesus was made to die so quickly when he just reached the prime of his glory, of his mission, that is to spread the message of God? But if he didn't leave the earth so in such a tragic way and in such a short time, probably his name would have been forgotten by now. God has made him sacrifice in this way so that the whole world will remember, so that we might treasure a messenger of God, by whichever name, since the ancient times, our world has always been in trouble. People always err and forget God. So God has always to send some messengers to remind us. But Jesus was the most remembered because of his greatness and also because of his very short stay with us and the way he has left us and resurrected. Now we would say the great Son of God, he had great power and so much miracles. Why doesn't he change for his destiny? Why he has to die in such a tragic way? But he must do it. Otherwise, we are not shocked by our sleep. We will think the world is forever. Our master is forever.
Bây giờ, chúng ta hãy hồi tưởng lại 2000 năm trước, có một vị thánh nhân vĩ đại đã sinh ra giữa chúng ta. Ngài quá vĩ đại đến nỗi chúng ta không còn lời gì để ca tụng. Chỉ có Thượng Đế mới hiểu nổi sự vĩ đại của Ngài. Còn phàm phu chúng ta không thể nào hiểu nổi. Chúng ta chỉ hiểu được điều này khi chúng ta cũng vĩ đại giống như Ngài. Chúng ta thường tự hỏi,
tại sao Chúa Giê-xu lại lìa đời sớm như vậy, khi Ngài vừa đạt đến vinh quang tột đỉnh trong sứ mệnh truyền giao thông điệp của Thượng Đế?
Nếu Ngài không rời bỏ trái đất một cách bi thảm trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, thì có lẽ bây giờ tên tuổi của Ngài đã bị lãng quên rồi. Thượng Đế đã hy sinh Ngài bằng cách này để dạy chúng ta phải biết quý trọng sứ giả của Thượng Đế, dù Ngài được gửi đến qua bất cứ danh hiệu nào.
Từ xưa đến nay, thế giới này luôn luôn có nhiều phiền não, con người luôn luôn lầm lỗi và quên mất Thượng Đế. Do đó, Thượng Đế thường phái sứ giả đến để khuyên dạy chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu là một trong những sứ giả được ghi nhớ nhất vì sự vĩ đại của Ngài, vì thời gian ngắn ngủi của Ngài với chúng ta, vì cách lìa đời và sự phục sinh của Ngài. Bây giờ chúng ta tự hỏi,
tại sao Đức Chúa Con không sửa đổi định mệnh của mình trong khi Ngài có quyền năng phi phàm và thực hiện rất nhiều phép lạ? Tại sao Ngài lại lìa đời một cách bi thảm như vậy?
Ngài phải làm thế, nếu không chúng ta sẽ không thức tỉnh, vì chúng ta nghĩ rằng thế giới này là vĩnh cửu hoặc minh sư mãi mãi trường tồn.
Because there was also some other masters before Jesus. He himself also said, now people do not remember them so much as we remember Jesus. And when we remember Jesus, we would remember God. And we would derive some blessing because Jesus was the Son of God. In the other world, Jesus was God personified on earth. He had to leave us very early. He had his purpose. He wanted to shock us out of our slumber, deep sleep. How many thousand years later, we still shocked if we remember the story because of the ephemeral nature of the existence on earth, that even the Son of God had to die. Everyone must go eventually. Even so great as Jesus, he cannot preserve this ephemeral body. Also, cannot be protected from the violence and ignorance of the people of this world. That means, how would we to feel safe? That's why he humbly submitted himself to the punishment which he did not deserve. He suffered for the sake of everyone.
Trước Chúa Giê-xu cũng có rất nhiều minh sư, nhưng hiện tại người ta không nhớ đến họ nhiều như nhớ đến Chúa Giê-xu. Khi chúng ta nhớ đến Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được phước lành, bởi vì Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Chúa Giê-xu là Thiên Chúa hiện hữu bằng hình hài trên trái đất. Ngài phải rời bỏ chúng ta sớm như vậy với mục đích làm thức tỉnh chúng ta.
Vài ngàn năm sau, chúng ta vẫn còn bàng hoàng cảm xúc khi nhớ lại câu chuyện trên, bởi vì bản chất vô thường của sự hiện hữu của chúng ta trên trái đất. Ngay cả con của Đức Chúa Trời cũng phải lìa đời. Mọi người đều phải chết. Đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả một vĩ nhân như Chúa Giê-xu cũng không thể duy trì cái xác thân tạm bợ này và cũng không thể nào bảo vệ cho chính mình trước sự ác độc và vô minh của loài người trên thế giới này. làm sao chúng ta có thể cảm thấy an toàn được? Đó là lý do tại sao Ngài tự nguyện nhận lãnh sự trừng phạt mà lẽ ra Ngài không đáng bị. Ngài đã vì chúng sanh mà chịu khổ.
If we say Jesus used his blood to wash away our sin, it's not overstating, it's not exaggerating. This is true, because every time we think of Jesus, we learn something. At least we remember ephemeral nature of our world, of our body. At least we learn humility. Such a great one had to suffer in such a way, because he was so humble. He surrendered himself to God, say whatever God's will be done. Otherwise, he could have escaped. We all know he had a lot of magical power, including the power to be invisible. But he chose to obey God's arrangement. So when we think of him, we would say, who are we to be proud, to forget God's will and not to surrender? But these lessons are hard to learn. If only we would learn this well, then Jesus' sacrifice was worthwhile. We would be worthy disciples of his.
Nếu nói rằng Chúa Giê-xu đã dùng máu Ngài để rửa tội cho chúng ta, thì cũng không quá đáng. Đó là sự thật, bởi vì mỗi lần nghĩ về Ngài là chúng ta có thể học được nhiều điều tốt, hay ít ra, chúng ta cũng nhớ lại bản chất vô thường của thế giới này và của thân thể chúng ta, hoặc ít nhất, chúng ta cũng học được lòng khiêm tốn, vì ngay cả một vĩ nhân mà cũng phải chịu đau khổ như vậy. Ngài quá khiêm tốn, đến nỗi tự dâng hiến mình cho Thượng Đế và nói,
thiên ý phải được thi hành.
Bằng không, thì Ngài cũng có thể tự trốn thoát. Chúng ta biết rằng, Ngài có rất nhiều thần thông, kể cả phép tàng hình. Nhưng Ngài đã chọn theo thiên ý. Khi nghĩ về Ngài, chúng ta sẽ tự hỏi,
chúng ta là ai mà dám tự hào, dám quên đi thiên ý mà không tự dâng hiến?
Nhưng những bài học này rất khó học. Nếu tất cả mọi người đều học kỹ những bài học trên, thì sự hy sinh của Chúa Giê-xu rất có giá trị. Và chúng ta cũng cảm thấy vinh hạnh được làm tín đồ của Ngài.
Everything is arranged by God for some purpose. Our effort is needed only so that we know we don't need any effort. All the precepts, all the meditation hours I have prescribed to you, all the effort that you put in, only so that finally you learn to use no effort, no human effort, like Jesus was. He had died on the cross just to give us a perfect example of surrender. And if we know this and if we learn this well, we are good Christians. Because during his great mission, a short mission, he always preached that lesson, nothing else. The Bible also always emphasized this. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. Or worry you not for the tomorrow, take care of today only. Or do not worry what you will eat and what you will clothe, because look at the lily of the valley. If the Father takes care of the lily of the valley, how would he not take care of us? Because are we not better than the lilies of the valley? But many people in his time did not heed his message. And many people nowadays still do not heed his message, even if they call themselves Christian. So every year we should celebrate the birthday of Jesus and try our best to remember and also to remind others how to surrender to God. Try to surrender to God. At least try to remember God.
Mọi việc đều do Thượng Đế an bài với mục đích nào đó. Sự cố gắng của chúng ta rất cần thiết để hiểu rằng chúng ta không cần cố gắng gì cả. Tất cả những lời huấn thị và tất cả những giờ thiền mà tôi đã đòi hỏi nơi quý vị và tất cả sự cố gắng của quý vị là cần thiết để rồi cuối cùng quý vị sẽ học được dùng cái không cần phải cố gắng. Không cần sự cố gắng của con người như Chúa Giê-xu đã làm. Ngài đã hy sinh trên thập tự giá để cho chúng ta một tấm gương toàn thiện về sự cống hiến. Nếu chúng ta hiểu rõ và đọc kỹ được điều này, thì chúng ta là những tín đồ Thiên Chúa giáo tốt. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi và với sứ mệnh to lớn, Ngài luôn luôn thuyết giảng điều này. Trong Thánh Kinh cũng luôn luôn nhấn mạnh điều này.
Hãy tìm Thiên Quốc bên trong trước, rồi tất cả mọi việc sẽ đến với ngươi sau. Không nên lo lắng cho ngày mai, chỉ quan tâm đến chuyện của ngày hôm nay thôi. Không nên lo lắng về việc ăn và mặc. Hãy nhìn những cây hoa huệ ngoài đồng. Nếu Thượng Đế còn chăm sóc đến loài hoa đồng này, thì có lẽ nào Ngài lại không chăm sóc đến chúng ta? Các ngươi há chẳng quý trọng hơn chúng sao?
Trong thời đại đó, nhiều người không quan tâm đến thông điệp của Ngài. Trong thời đại này cũng vậy. Vẫn còn nhiều người không lưu tâm đến thông điệp của Ngài, ngay cả những người tự gọi là tín đồ Thiên Chúa giáo. Mỗi năm, chúng ta nên ăn mừng sinh nhật Chúa Giêsu và cố gắng tưởng nhớ về Thượng Đế và nhắc nhở những người khác về sự cống hiến cho Thượng Đế và tự mình cố gắng cống hiến cho Thượng Đế, hay ít ra cũng tưởng nhớ đến Thượng Đế.
God is within us, but if we are too busy thinking of all other things and wanting all other things, then God has no chance to contact us. God has no chance to put His message through, whether through silence in our heart or through a living messenger. I think Jesus sacrificed just to let us know this lesson, that lay you not the treasure on earth, where moth do corrupt and destroy, but lay your treasure in heaven, because it's eternal. How do we lay our treasure in heaven? Should we build a safe and put our money inside? No. In heaven, we don't need money. Everything is provided in plenty before we ask. So why is it that Jesus said we should lay our treasure in heaven? He means build up our merit. Love God. How to love God? Keep God's commandments. There is only 10. It's very easy when we compare with so many temptations and difficulties in the world. When we compare to how much obstacles and difficulties and endurance we have to go through in order to preserve a marriage or a job or a study, yes. And we accept everything in this world. For what purpose? Each one eat about 3 meals a day and wear just a few clothes. And we work so hard and we endure everything. We keep all the rules of the manufacturing if we want to keep that job to please the boss. And what does the boss give us? Not much. And God gives us everything if we keep His commandments. And we neglect. Only because God is invisible to us. And God is so liberal. God doesn't come and punch on us every day and say, hey, you don't keep the commandment, you. So we don't fear Him, as we fear our boss, or maybe our relatives, friends, wives, husband, whatever. Sometimes when we are married and we have a very difficult husband or a very difficult wife and it gives us a lot of trouble, but we bear it because we love that spouse or because we fear that person. But we do not think to fear God and keep His commandments.
Thượng Đế ngự trong mỗi chúng ta, nhưng nếu chúng ta quá bận rộn suy tính về những việc ngoài đời hoặc ham muốn quá nhiều thứ khác, thì Thượng Đế không có cơ hội để tiếp xúc với chúng ta và truyền thông điệp của Ngài đến cho chúng ta, dù là truyền qua sự im lặng của tâm hồn hoặc qua một sứ giả tại thế. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình để dạy chúng ta bài học này.
Các ngươi đừng chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mọt làm hư, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, đó mới chính là nơi vĩnh cửu.
Làm sao chúng ta có thể chứa của cải ở trên trời? Chúng ta có thể xây một tủ sắt để bỏ tiền vào đó hay không? Không cần. Ở trên thiên đàng, chúng ta đâu có cần tiền. Tất cả mọi thứ đều được cung cấp đầy đủ trước khi chúng ta cần đến. Như vậy, thì tại sao Chúa Giêsu lại dạy chúng ta phải chứa của cải ở trên trời? Ý của Ngài muốn bảo chúng ta là phải tích trữ công đức của chúng ta và yêu Thượng Đế.
Làm sao chúng ta có thể yêu thương Thượng Đế? Phải giữ các điều răn của Ngài. Chỉ có 10 điều mà thôi. Những điều răn này vừa ít vừa dễ nếu so sánh với nhiều sự cám dỗ. và khó khăn của thế giới này, hoặc nếu so sánh với những sự nhẫn nhục mà chúng ta phải chịu đựng để bảo tồn hôn nhân, duy trì sự nghiệp hay nỗ lực học hành. Chúng ta chấp nhận mọi việc trên thế giới này với mục đích gì? Mỗi người chỉ ăn có 3 bữa một ngày, mặc vài bộ quần áo, nhưng chúng ta phải làm việc cực khổ để duy trì tất cả mọi thứ khác. Chúng ta phải tuân theo tất cả mọi luật lệ trong hãng để bảo vệ việc làm của mình hoặc để làm vui lòng ông chủ. Nhưng ông chủ đã cho chúng ta những gì? Không có bao nhiêu. Còn Thượng Đế sẽ cho ta tất cả nếu chúng ta chịu giữ những điều răn. Nhưng chúng ta lại bỏ quên Ngài vì chúng ta không thấy được Ngài.
Thượng Đế rất đại lượng, Ngài không quả trách chúng ta mỗi ngày.
Này, ngươi không giữ điều răn, ngươi không...
Nên chúng ta không sợ Ngài như chúng ta sợ ông chủ, thân nhân, bạn bè, vợ hoặc chồng, vân vân của chúng ta. Trong vài trường hợp khi lập gia đình, nếu gặp phải ông chồng hay bà vợ khó tánh và gây nhiều khổ não, nhưng chúng ta vẫn chịu đựng vì chúng ta thương yêu hoặc nể sợ họ, nhưng chúng ta lại không nể sợ Thượng Đế và giữ điều răn của Ngài.
Many people ask me why vegetarian? Because the first commandment, thou shalt not kill. Everything was made by God. We have no right to destroy. If God has not given us permission, which God never had. Because if we remember the Old Testament, God did not give us permission to kill animals. He only say, rule over them, help them, they will keep you company. And he say he made every all kind of food for each kind of animals. And he also said, all the herbs, I made all the herbs in the field, all the fruits on the trees, which are pleasant to look and good for the taste, these are your food.
Có nhiều người hỏi tôi,
tại sao chúng ta phải ăn chay?
Vì điều răn thứ nhất là,
các ngươi không được giết.
Tất cả, mọi vật đều do Thượng Đế tạo ra. Chúng ta không có quyền phá hủy bất cứ vật gì nếu Thượng Đế không cho phép, và Ngài đã không bao giờ cho. Đọc lại Kinh Cựu Ước thì Thượng Đế không cho phép chúng ta giết súc vật. Ngài nói rằng,
hãy cai quản các loài súc vật, đó là bạn của ngươi.
Và Ngài nói rằng, Ngài đã tạo ra tất cả đủ thứ thực phẩm cho từng loại súc vật. Ngài cũng đã nói,
ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ mọc trên đồng và các loại cây xanh quả vừa đẹp mắt vừa ăn ngon, ấy là thực phẩm cho các ngươi.
Never in the Bible I find any sentence say the animals are your food. Old Testament, New Testament. No, God never say like that. Now Moses probably allowed someone to kill animals because at that time they kill each other. So at least he said, oh, don't kill animals. He cannot tell them not kill everything. So he minimized. But all this also not God's will or people's will. Therefore God destroyed the earth many times, or at least some parts of the earth, over and over again. Now if we look at the history of mankind, when God destroys some part of the world or the whole world, we see these parts are other people die in these parts or people die. And not all people are killing other people. Some even are children. Some are sick and disabled person. So what have they done to incur God's wrath? They didn't kill anybody. If we assume that thou shalt not kill means killing people only, then these old and sick, feeble, disabled person, how do they kill anyone? And these children? So what is the reason? Must be the killing of animal. Must have been the eating of meat.
Tôi chưa bao giờ tìm thấy câu nào như
súc vật là thức ăn của các ngươi.
Trong Kinh Cựu Ước hay Tân Ước, Thượng Đế không bao giờ dạy chúng ta điều đó. Thánh Mô-xê có lẽ cho phép người ta giết súc vật, bởi vì trong thời đại đó, con người sát hại lẫn nhau nhiều quá. Vì thế nên Ngài dạy,
dừng tay, giết súc vật thay vì giết người.
Việc này có thể xảy ra như vậy. Ngài không thể ngăn cấm họ giết chóc, cho nên Ngài hạn chế tối thiểu việc sát hại. Nhưng tất cả những chuyện đó đều là ý của loài người, chứ không phải ý của Thượng Đế. Vì Thượng Đế đã tiêu diệt trái đất, hay ít ra một phần của trái đất, rất nhiều lần và vẫn còn tiếp diễn. Nhìn lại lịch sử loài người, khi Thượng Đế tiêu diệt một phần của thế giới hoặc toàn thể thế giới, thì tất cả mọi người sống trên đó đều phải chết. Đâu phải tất cả mọi người đều là kẻ sát nhân. Còn các trẻ em và những người bệnh hoạn, tàn tật thì sao? Họ đã làm gì để Thượng Đế phải nổi giận? Họ đâu có giết người. Giả sử câu
"các ngươi không được giết"
ám chỉ đến việc giết người mà thôi, thì những người già cả, ốm yếu, tàn tật và các trẻ em đâu đủ sức để giết ai? Vậy thì nguyên nhân nào đã làm Thượng Đế nổi giận? Nguyên nhân là do sự sát hại súc vật và ăn thịt các loại động vật.
I remember in the Bible, God said, "Don't kill any more she goats or he buffalo to offer to me, because your hands are full of innocent blood. Just repent, stop this sin. Otherwise, I will not forgive you. I will not listen to your prayer." So it must be that. It must be that we do not know God's commandment. We do not know it completely. So God used this disaster to remind us, try to shake us out of our ignorance. Because if we are very fond of these tastes, it leads to the other's desires. And then we will commit more blunder. And we are more attached to this word. Therefore, thou shalt not kill is the first commandment.
Tôi còn nhớ trong Thánh Kinh có viết,
các ngươi không nên giết những con dê cái và những con trâu đực cúng dường cho ta, vì tay các ngươi dính đầy máu của những con vật vô tội. Các ngươi phải ngưng ngay lập tức và sám hối tội lỗi, nếu không ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Ta sẽ không nghe lời cầu nguyện của các ngươi.
Chúng ta đã không thi hành đứng đắn các điều răn của Thượng Đế. Vì lẽ đó, Thượng Đế đã dùng thiên tai để dạy bảo và kéo chúng ta ra khỏi sự vô minh. Sự ưa thích các mùi vị đó sẽ dẫn đến nhiều ham muốn khác, rồi chúng ta sẽ làm nhiều điều tội lỗi và sẽ bị cột chặt ở thế giới này. Do đó,
các ngươi không được giết
là điều răn thứ nhất.
Now Jesus left our world very young, as I told you, because he wants to set us a good example, to remind us not to cling to this world, because there are other permanent, more permanent worlds in God's kingdom. Jesus did not refuse to die, did not reject, and did not protest, because he was sure of heaven. He always said, "My kingdom is in heaven." Therefore, he said, as a perfect example, that we should not fear death if we have faith in God. Because he say, "In my Father's house there are many mansions." Why should we cling to this world all full of misery and short-lived and ephemeral when our Father in heaven has so many mansions? Jesus' death on the cross has so much wonderful meaning, so many wonderful lessons for us. If we think about it, probably we come to more conclusion, more idea. You see, Jesus was young, very young. He could have had beautiful lovers. He could have enjoyed the world, at least after he was famous, became famous. So many people loved him. But when he has to go, he just go. He neither feel attached to fame nor love of the people of the world. So how would we, when we have not that much, when we were older than him, or maybe not as good-looking as he, not as wise as he, not as loved as he, not as respected and sought after as he. He had traveled wide all over the world, over 10 years, and he learned so many things. He has so much magic powers. He could achieve anything he wants, even turn water into wine. How would we, laboring all day long just for a little bit of fruit juice, and we don't want to let go of this world?
Chúa Giê-xu đã lìa khỏi thế giới này khi Ngài còn rất trẻ vì Ngài muốn là một tấm gương tốt, muốn nhắc nhở chúng ta là không nên bám víu vào thế giới này vì có nhiều cảnh giới vĩnh cửu hơn ở thiên quốc. Chúa Giê-xu đã không khước từ cái chết, Ngài cũng không chống đối hoặc phản kháng, bởi vì Ngài biết rõ về thiên quốc. Ngài thường bảo rằng,
giang sơn của ta ở tại thiên quốc.
Do đó, Ngài đã nêu một tấm gương hoàn hảo để cho chúng ta không còn sợ hãi trước cái chết. Nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài nói,
giang sơn của cha ta có rất nhiều cõi.
Tại sao chúng ta lại bám víu vào thế giới phù du giả tạo và đầy đau khổ này, trong khi nước Chúa Trời có rất nhiều cõi đẹp đẽ mà chúng ta có thể sống vĩnh viễn với Ngài? Sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã cho chúng ta rất nhiều bài học quý giá, đầy ý nghĩa. Nếu chúng ta để tâm suy ngẫm về việc này, thì chúng ta sẽ rút tỉa được nhiều kết quả và quan niệm.
Chúa Giê-xu còn rất trẻ tuổi. Ngài có thể có một người yêu xinh đẹp. Ngài cũng có thể hưởng thụ thế giới này sau khi Ngài đã nổi danh. Rất nhiều người đã yêu mến Ngài, nhưng đến lúc phải ra đi thì Ngài lập tức đi ngay. Ngài không hề luyến tiếc danh vọng hoặc vương vấn tình cảm thế gian. Còn chúng ta, tại sao lại bám víu vào thế giới này? Khi chúng ta không có được nhiều thứ như Ngài, lại già cả, lớn tuổi hơn Ngài, cũng không có dung mạo đẹp đẽ như Ngài, cũng không khôn ngoan bằng Ngài, cũng không được thiên hạ mến chuộng, quý mến và tôn sùng như Ngài.
Ngài đã chu du khắp thế giới trên 10 năm, Ngài đã học hỏi được nhiều thứ. Ngài có thần thông quảng đại, có thể biến hóa tùy theo ý muốn, ngay cả biến nước thành rượu cũng được. Còn chúng ta phải lao động cực khổ cả ngày mới được một ít nước trái cây, mà chúng ta vẫn không chịu buông bỏ thế giới này.
So Jesus had to make an example, even though through silence, sacrifice. That's why we remember him. That's why people till now still shed tears over him, including myself sometimes, even recently. When I read the Bibles, sometimes I read again and again. When I read of how they treated him, oh, I was so hurt, so I suffered so much. I was alone in my room and I cried very loud. I keep calling his name and cry very loud. Of course, I understand it's all God's will too, and I understand he has his purpose. But because we have human's body, human's heart, so we cannot help sometimes to have this human's emotion. So the best thing we can do to show our gratitude to Jesus is just that if we try to live according to what Jesus is teaching and try to keep God's commandment, because he said, if you love me, keep my commandment. That's all he wanted. And keep the commandment is not good for God and not good for Jesus, it's good for us alone. God needs nothing from us, Jesus needs nothing from us. But God knows, Jesus knows, that if we keep the commandments, our world would become better and we will be more benefited, more peaceful, more happy. He wanted that even in our short stay on earth, we enjoy our bliss and comfort and glorify ourselves instead of suffering and being miserable most of the time of our life. That's all.
Chúa Giê-xu đã thầm lặng hy sinh để nêu một tấm gương sáng cho chúng ta. Đó là lý do khiến chúng ta luôn luôn nhớ đến Ngài. Đó là lý do mọi người, kể cả tôi, vẫn còn rơi lệ khi nghĩ đến Ngài. Mới đây, khi đọc về cách người ta đối xử với Ngài, tôi cảm thấy rất đau lòng. Có lần tôi ở trong phòng một mình và đã khóc thật lớn. Tôi gọi tên Ngài và khóc nức nở. Dĩ nhiên, tôi hiểu rằng đó là sự an bài của Thượng Đế. Tôi cũng hiểu rõ mục đích của Chúa Giê-xu, nhưng đã trót mang một thân thể và trái tim bằng xác thịt, thì đôi khi cũng không thể nào tránh khỏi tình cảm của con người.
Cách tốt nhất để trả ơn Chúa Giê-xu là phải sống theo cách Ngài đã chỉ dạy và cố gắng giữ những điều răn của Thượng Đế, bởi vì Ngài dạy,
nếu các ngươi yêu mến ta, thì phải giữ những điều răn của ta.
Đó là tất cả những gì Ngài mong muốn. Giữ những điều răn đó không phải là tốt cho Thượng Đế hoặc là tốt cho Chúa Giê-xu, mà thật sự là tốt cho chúng ta. Thượng Đế không cần bất cứ thứ gì từ chúng ta, Chúa Giê-xu cũng không cần gì từ chúng ta. Nhưng Thượng Đế và Chúa Giê-xu biết rằng nếu chúng ta giữ những điều răn trên thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ có nhiều lợi ích, hòa bình và vui vẻ hơn. Mặc dù chúng ta chỉ ở đây trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Ngài muốn chúng ta an hưởng những ân sủng, những tiện nghi và làm vinh quang cho chính chúng ta, thay vì phải sống một cuộc đời đau đớn buồn khổ.
But because we couldn't keep it sometimes, because we feel God is far away, so we neglect the commandments of God, and then we encounter disaster, then we suffer, we cry, then we pray to God. So now God had to send a messenger down again, maybe in different name, to remind us, to teach us again the way of happiness. You see, Jesus also say, God will send comforters to us. That means the same spirit will descend in different bodies. Whenever humanity needs comfort and need correction in the way of life, anyone teaches the same as Jesus, or give us the same comfort as Jesus did, as stated in the Bible, then we should know that this is the comforter that Jesus sent to us. We may search and we may choose any of these. If there should be so many, one is enough. If you do not think there is such a messenger, then we must also at least keep God's commandment and think and pray to God all the time. Otherwise, the grace of Jesus will not descend on us, and his sacrifice would have been a waste to us, and we have no gratitude to him.
Nhưng đôi khi, chúng ta không giữ được điều răn vì chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế quá xa vời. Chúng ta quên mất những điều Ngài răn dạy. Dĩ nhiên, thiên tai tới làm chúng ta đau khổ, rồi khóc lóc và cầu nguyện Thượng Đế. Lúc đó, Thượng Đế lại phải sai một thiên sứ xuống trần, có thể với một danh hiệu khác, để nhắc nhở và dạy bảo chúng ta phương pháp mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu.
Nếu bất cứ ai dạy những điều như trên và cho chúng ta những sự an lành như Chúa Giê-xu đã từng làm, như được kể trong Thánh Kinh, thì phải biết rằng người đó là đấng an ủi mà Thượng Đế đã phái đến cho chúng ta. Chúng ta có thể lựa một trong những người đó, không cần nhiều, một người là đủ. Nếu chúng ta không tin có một vị thiên sứ hay một đấng an ủi nào, thì ít nhất chúng ta cũng nên giữ những điều răn của Thượng Đế, tưởng nhớ và luôn luôn cầu nguyện Thượng Đế. Nếu không, thì ân sủng của Chúa Giê-xu sẽ không thể nào đến với chúng ta. Sự hy sinh của Ngài thật uổng phí, và chúng ta cũng sẽ không biết tri ân Ngài chút nào cả.
Now we say Jesus has come here and he has washed our sin. So what is the need to repent or to think of pray anymore? But we must still do it. Knock and it shall be opened, ask and it shall be given. We must knock, we must ask. Otherwise God will say, don't bother to knock, don't bother to ask. I give to you anyway. But he did in the Garden of Eden, but we human did not appreciate it. So he sent us down here to learn through hardship. So now we should learn fast, go back to Eden. Now we must ask, we must knock. It's not given freely anymore. If we believe that Jesus already washed everybody's sin, then how come so many Christians still suffer? Must be something lacking. Maybe we were not sincere enough. Maybe we do not understand properly. Maybe we were not connected inside, because we have not found the kingdom of God within.
Chúng ta nói,
Chúa Giê-xu giáng trần để rửa tội cho chúng ta, thì chúng ta cần gì phải sám hối, tưởng nhớ đến Ngài và cầu nguyện làm chi nữa?
Nhưng chúng ta vẫn phải làm.
Hãy gõ cửa, cửa sẽ mở, hãy xin, sẽ được cho.
Chúng ta phải gõ cửa, chúng ta phải cầu xin. Nếu không như vậy, thì Chúa đã nói,
không cần gõ cửa, không cần phải cầu xin, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cho các ngươi.
Ngài đã không cho chúng ta mọi thứ trong vườn địa đàng, nhưng loài người đã không biết quý trọng. Vì thế, Ngài đầy chúng ta xuống trần để học tập qua sự cực khổ. Bây giờ, chúng ta phải học tập mau chóng để được trở về vườn địa đàng. Bây giờ, chúng ta phải cầu xin, chúng ta phải gõ cửa. Mọi thứ không còn được ban cho dễ dàng như trước kia nữa.
Nếu tin rằng Chúa Giê-xu đã rửa tội cho tất cả mọi người, thì tại sao có rất nhiều người Thiên Chúa Giáo vẫn còn đau khổ? chắc chúng ta còn thiếu sót điều gì, có lẽ chúng ta chưa đủ lòng thành, có lẽ chúng ta không hiểu biết một cách đứng đắn, hoặc có lẽ chúng ta chưa được câu thông với bên trong vì chúng ta chưa tìm được thiên quốc bên trong.
Jesus said, "The kingdom of God is within you. Now, if we don't find a way to find out where it is, then we cannot receive the grace of Jesus. Just like our Father left a big treasure for us, but we don't know the key. We don't know where it is. It doesn't matter how many times we say, 'Oh, I have treasure, I have treasure, I have treasure.' It's no use. So, if we can find it ourselves, then it's good. If we do not, we should ask. We should ask anyone who knows." Ask until we find out the one who knows. We should knock every door. Knock until we find the right door. The door which opens the gate to heaven. Open the way to heaven. Otherwise, our life is very short and very ephemeral and is always in danger. We have nothing to lean on.
Chúa Giê-xu dạy,
Thiên quốc ngự trong ta.
Nếu chúng ta không tìm được phương pháp để kiếm ra thiên quốc bên trong, thì chúng ta không thể nào nhận được ân điển của Chúa Giê-xu. Cũng như khi cha ta để lại cho chúng ta một kho tàng châu báu vĩ đại mà chúng ta không biết chìa khóa ở đâu, thì dù chúng ta cứ mãi lặp lại nhiều lần,
"Tôi có châu báu, tôi có châu báu, tôi có châu báu",
cũng chẳng có ích gì.
Nếu chúng ta tự tìm ra được thì tốt quá, nhưng nếu không tìm được thì phải hỏi. Chúng ta nên hỏi những người nào đã biết, hỏi cho tới khi nào chúng ta tìm được người biết rõ điều này. Chúng ta phải gõ tất cả mọi cửa, gõ cho đến khi nào chúng ta tìm được đúng cửa, đó là cánh cửa thông với thiên quốc. Nếu không thì đời sống của chúng ta thật là ngắn ngủi, tạm bợ và luôn luôn bị đe dọa. Chúng ta không có gì để nương tựa.
Okay, I don't speak too much. Let you probably rest or go home or enjoy further.
Thôi được rồi, tôi không muốn nói nhiều. Để quý vị còn nghỉ ngơi, về nhà hoặc tiếp tục vui chơi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 24 tháng 12 năm 1990 với chủ đề Tấm gương hoàn mỹ của một thánh nhân vĩ đại. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.